204. Về mặt trăng.
Về mặt trăng, xin đại đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh.
Tâu dân, mặt trăng cũng có 5 điều. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng quyền tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế. Giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Thứ hai, mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần lên trong đêm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải ở nơi thanh vắng, thực hành nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên nơi thanh vắng. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Vị tỳ khưu cũng vậy. Chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban rải cho thế gian. Đúng như Phật ngôn trong Samyutta Nikaya. Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi, phải thu thúc, gìn giữ phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đấy là 5 đức tính của mặt trăng ở nơi một vị sa môn Tâu Đại Vương.
205. Về mặt trời.
Về mặt trời thì có 6 chi như sau. Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Thứ hai, mặt trời trừ diệt những chỗ tối tăm, vị tỳ khưu cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối, những sân hận đen tối, những si mê đen tối, những tà kiến đen tối, trược hạnh đen tối. Thứ ba, mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay dần quanh chính mình. Vị tỳ khưu cũng phải như thế, phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình, đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình trái lệch. Thứ tư, mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vị tỳ khưu khi tu tập phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên do hạnh kiểm, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thức giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Thứ năm, mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Vị tỳ khưu cũng phải thế, phải hằng kinh cảm, thương xót chúng sanh lặng hụp trong 4 đường ác, đầy dẫy chấp thủ, tà kiến, phiền não. Đi sai lầm đường nên phải chịu những thống khổ. Thứ sáu, mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật, vị tỳ khưu cũng phải soi chiếu tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình. Tôn giả Vagisa có thuyết rằng, khi mặt trời mọc lên, soi rõ thấy sắc của tất cả vật hữu sắc, xấu, tốt, sạch dơ, nó đều thấy cả. Vị tỳ khưu cũng phải dán mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sanh thấy rõ như mình đã thấy.
206. Về trời đế thích.
Tâu Đại Vương, trời đế thích có 3 điều là: thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báo an lạc của mình. Thứ hai, Ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chánh pháp rồi thì hằng tán dương chánh pháp. làm cho phước báo an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Thứ ba là trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự thế, trước hết, vị tỳ khưu cũng phải thỏa thích, an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Thứ hai là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý, to lớn, luôn luôn hoan hỷ, tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi để cho an lạc, vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Thứ ba là không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng.
207. Về chuyển luân thánh vương.
Về chuyển luân thánh vương thì có bốn điều, Tâu Đại Vương.
Dân cẩm xin nghe.
Thứ nhất là đức chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ, tứ nhiếp pháp. Vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống trang hòa với tứ chúng môn đệ. Thứ hai, trộm cướp không bao giờ phát sanh trong quốc độ của vua chuyển luân. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho quốc độ lòng mình yên vui, thanh bình. Đừng để cho các loại đạo tặc là các tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy phát sanh nhũng loạn, tác hại. Thứ ba, đức chuyển luân mỗi ngày thường nghĩ đến thiện ác, nghĩ đến phước tội, và thường giáo huấn nhắc nhở muôn dân trong quốc độ của mình, rộng cho đến biên cương hải đảo, sống đời hiền lương trong sạch. Vị tỳ khưu cũng mỗi ngày phải giáo dục, nhắc nhở thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho tốt đẹp thêm, hoàn thiện thêm. Đúng như lời của Đức Tôn Sư thuyết trong Aguttara, bậc xuất gia phải luôn luôn nghĩ rằng ngày và đêm trôi qua, ngày và đêm cứ trôi qua như thế, ta phải làm gì với phẩm hạnh sa môn? Thứ tư, đức chuyển luân tuy sống trong quốc độ thái bình, an lạc, nhưng ngài luôn đề phòng cả bên trong lẫn bên ngoài, không để cho bất cứ một hiện tượng xấu ác nào phát sanh có thể làm nguy hại cho quốc gia. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải thường trực chánh niệm và tỉnh giác để canh giữ giặc trong cũng như giặc ngoài. Đừng để cho phiền não có cơ hội khởi động, tác hại quấy phá mình. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết, này các tỳ khưu, các vị thanh văn, A-la-hán thường có chánh niệm và tỉnh giác, thường trực ngăn niệm ác, giữ niệm lành, thường dứt pháp có tội và tiến tu pháp không tội, luôn để cho tâm mình thuần khiết trong sạch.
208. Về con mối.
Tâu Đại Vương, con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bọng để ở. Khi đi kiếm vật thực, mối cũng là một con đường bằng đất rỗng để bò phía bên trong. Vị tỳ khưu cũng phải nên như thế. Bất cứ trú xứ nào, bất kỳ ở đâu, cũng lấy giới mà bao che mình, mà ẩn bên trong. Khi đi vào xóm làng để khất thực, cũng ẩn trong sa môn pháp, thu thúc giới để giữ mình. Đúng như Đại Đức Upasena nói, một hành giả tu tập sa môn hạnh phải có đồ bao che, tức thu thúc giới để phòng tâm, để bảo vệ tâm thoát khỏi phiền não và thoát khỏi sợ hãi.
209. Về con mèo.
Tâu Đại Vương, con mèo có hai điểm cần phải học hỏi như sau. Thứ nhất, mèo ở nhà hay mèo rừng, dù bất cứ đâu, trong hang, hóc núi, bọng cây, hoặc ở chung với người cũng thường dễ dàng tìm bắt chuột. Bắt chuột là sở trường của mèo. Một vị tỳ khưu ở trong am miếu, tịnh thất, khu rừng, dưới cội cây, ở chỗ trống hoặc trong nhà vắng vẻ, hằng tinh tấn trì bình nuôi mạng, phải biết quán tưởng niệm thân, vì quán tưởng niệm thân là nhiệm vụ của tỳ khưu vậy. Thứ hai, mèo thường không đi đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần thôi. Vị tỳ khưu cũng vậy. không cần thiết phải tự nghĩ những chuyện xa xôi hoặc khởi niệm đi tầm cầu chỗ này chỗ nọ, mà phải tu tập ngay chính ở đây, ở nơi thân tâm mình. Đấy là sự quán tưởng sanh diệt của ngũ uẩn, thấy rõ sự chấp thủ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó sanh do nhân như vậy, diệt do nhân như vậy. Đúng như Đức Chánh Đặng Giác thuyết, đừng tìm kiếm đâu xa, dí như tầm cầu cảnh giới phạm thiên chẳng hạn. Chỉ nên tu tập ở ngay nơi ngũ uẩn này. Hãy tinh tấn quán tưởng ngũ uẩn này cho đến lúc nhàm chán và xuất ly nó.
210. Về con chuột.
Tâu Đại Vương, về con chuột thì khi nào nó rời khỏi hang để đi chỗ này chỗ kia? Chỉ có một mục đích duy nhất là tìm kiếm vật thật. Vị tỳ khưu cũng nên như thế. Dù đi đâu, dù đến trú xứ nào, hoặc bộ hành chỗ này sang chỗ khác, vị tỳ khưu cũng chỉ với mục đích duy nhất là hướng trí tuệ đi đúng đường, là khởi tâm đúng với sự thật, là như lý tác ý mà thôi. Ngài Upasena có nói, khi tiến tu quán minh, vị tỳ khưu có tâm tịch tịnh, có chánh niệm, luôn luôn biết rằng mình đang cầu pháp.
211. Về con bò cạp.
Tâu Đại Vương, con bò cạp có cái đuôi làm khí giới. Lúc đi đâu nó dở đuôi lên. Vị tỳ khưu có tuệ là khí giới. Đi đâu cũng hằng lấy tuệ ấy lên để nhìn ngắm xem xét. Ngài Upasena có nói rằng, hành giả tu tập quán minh, hằng có cây gươm là trí tuệ, đi đâu cũng mang cây gươm ấy đi theo, sẽ thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi, chẳng có sợ hãi nào dám bén mảng đến.
212. Về con chồn.
Tâu Đại Vương, con chồn khi vào hang, đánh được mùi rắn, cơ thể nó tự động toát ra một loại mồ hôi khiến rắn không thể xâm phạm được. Vị tỳ khưu khi đi vào giữa thế gian, dẫy đầy những người phức tạp như ưa tranh cãi, gây sự, hiềm hại, áp bức nhau, nên xoa lên người một lớp tâm từ thì sẽ được bình yên vô sự. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, vị tỳ khưu phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù kẻ nghịch với ta đông đến số trăm, số ngàn, cũng phải rải tâm từ đồng đều cả thảy. Đấy là lời giáo huấn của chư Phật.
213. Về chó rừng.
Về chó rừng thì có mấy điểm thưa Đại Đức?
Tâu có hai điểm. Thứ nhất, chó rừng hễ gặp được vật thực, cứ là một bụng no chẳng chê bai bao giờ. Vị tỳ khưu khi xin được vật thực, không nên khởi tâm chê bai, chỉ dùng để nuôi dưỡng thân thể, duy trì sanh mạng để tu tập. Đúng như lời Đức Đại Ca Diếp kể lại câu chuyện của mình. Hôm ấy tôi rời khỏi chỗ ở, đi vào xóm để khất thực. Có một người đàn ông mắc bệnh cùi, đang thọ dụng vật thực. Thấy tôi, ông ta cung kính lấy phần ăn của mình đặt vào bát cho tôi. Một ngón tay cùi của ông rơi vào bát. Tôi ngồi xuống tại chỗ, quán tưởng, lấy ngón tay ra, rồi thọ dụng vật thực một cách chánh niệm, chẳng nhòm gớm chút nào. Thứ hai, chó rừng khi được vật thực rồi, chẳng phân biệt ngon hay dở, đều ăn một cách tự nhiên. Hành giả tu tập cũng vậy, khi có vật thực chẳng lựa ngon hay dở, ít hay nhiều. Tâm thường hoan hỷ để thọ dụng. Đúng như Đại Đức Upasena thuyết, vị tỳ khưu phải tiết chế tâm mình, hằng tri túc và hoan hỷ khi thọ dụng vật thực, dù là vật thực tầm thường. Người thích nhiều vật thực và vị ngon, người ấy sẽ khó an hỷ trong thiền, khó tiến bộ trong đời sống sa môn hạnh.
214. Về con nai.
con nay cũng có ba chi điều cần học tập Tâu Đại Dương.
Xin đại đức cứ giảng.
Tâu Dân, điều thứ nhất của nay là ban ngày thường ở trong rừng, đến tối thì tìm đến nơi những khoảng trống. Vị tỳ khưu cũng thường như thế, ban ngày ở trong rừng, đến tối tìm đến nơi khoảng trống để hành thiền. Đúng như lời của Đức Phật thuyết cho Đức Xá Lợi Phất nghe. Này Xá Lợi Phất, thời nửa đêm, nhằm trong khoảng mùa lạnh là khi tuyết rơi, vì mùa ấy tuyết rơi đêm nên Như Lai phải tìm đến nơi khoảng trống. Ban ngày thì ở trong rừng, đến tháng chót của mùa nóng, ban ngày Như Lai ở trong nơi trống, ban đêm lại ở trong rừng. Điều thứ hai, nếu nay bị thợ săn bắn một mũi tên, dẫu né tránh được, nay vẫn không bao giờ còn quay trở lại chỗ bị bắn ấy. Hành giả tu tập sa môn hạnh cũng như thế, đã tránh né được một loại phiền não rồi, thì không dạy gì trở lại chỗ phiền não ấy nữa. Điều thứ ba, nay khi gặp người, thường tìm cách giấu mình ở chỗ nào đó để người khỏi trông thấy. Cũng vậy, vị tỳ khưu tu tập sa môn hạnh, khi thấy chỗ nào có sự gây gổ, cãi cọ, tranh chấp, nơi nào có người phá giới, lười biếng, hoặc chỗ chùa có sự hỗn tạp, náo loạn, thì vị ấy cũng tránh đi với ý nghĩ rằng sẽ không cho họ tìm thấy y như con nai kia vậy. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất có thuyết, người nhiều tham dục, lắm lười biếng, tức là kẻ buông thả, dễ vui, không có tinh tấn. Người không chịu nghe pháp, xa lìa hạnh kiểm, bỏ giới, không tàm quý. Kẻ chỉ thích nơi huyên náo, không thích chỗ vắng lặng, vân vân. Với những người như thế, xin họ đừng đến chỗ tôi, và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ dù chỉ một chốc, một thoáng, một lát.
215. Về con bò.
Về con bò thì có ba chi điều. Đại Dương hãy nghe, Bần Tăng sẽ nói.
Thưa dân.
Thứ nhất, con bò đã ở cái chuồng nào là nó không bao giờ bỏ cái chuồng ấy, dù dột nát hoặc hư hỏng. Bậc hành giả cũng tương tự thế. Khi đã thọ trì phạm hạnh và đã thực hành phạm hạnh, thì cương quyết đi hết đoạn đường, dù vui dù khổ thế nào cũng không từ bỏ phạm hạnh của mình. Thứ hai, con bò mang cái ách trên cổ và kéo cày, không để ý đến chuyện vui hay khổ. Bậc hành giả thọ trì phạm hạnh và thực hành phạm hạnh, hằng cố gắng thực hành phạm hạnh suốt cuộc đời cho trong sạch, cho viên mãn, không hề nghĩ đến sự vui hay khổ, y như bò vậy. Thứ ba, bò thường ăn cỏ no rồi uống nước. Ai cho bò ăn cỏ, uống nước, bò đều ăn no, uống nước không phân biệt. Bậc hành giả phạm hạnh cũng y như thế. Họ sẵn sàng thọ nhận sự giáo huấn, nhắc chở, nghe pháp từ bất cứ ai. Đấy là vị thượng tọa, tỳ khưu trung niên hoặc tỳ khưu mới tu, tại gia cư sĩ hoặc chỉ là người thiện nhân ở ngoài đời, vân vân. Họ đều cung kính lắng nghe, học hỏi những lời hay ý đẹp với tâm trân trọng. Đúng như lời kể chuyện sau đây của Đức Pháp Chủ. Ví dụ có vị sa di 7 tuổi, mới tu nhưng có giới hạnh trong sạch, có tâm vắng lặng, có trí tuệ rạng ngời, vân vân. Đến bảo ban nhắc nhở tôi, giáo huấn tôi sẵn sàng thọ nhận và ghi tâm khắc cốt lời vàng ngọc. Khi gặp người ấy, không những tôi khởi tâm thương mến, mà còn đem lòng kính trọng. Tôi sẵn sàng đảnh lễ vị ấy và xem vị ấy như thầy A-xà-lê, như thầy hòa thượng của tôi vậy.
216. Về con heo.
Con heo thì có hai điều. Thứ nhất, khi trời nắng nóng, heo thường trầm mình trong nước. Vị hành giả tu tập cũng vậy. Khi có các trạng thái tâm nóng nảy, bức rứt, tức giận cuồng nộ thiêu đốt. Vị ấy bèn chìm mình xuống trong tâm từ mát mẻ để giải trừ cái nóng ấy. Thứ hai, con heo gặp khoảng nước không có bùn lầy thì dùng cái mũi hút ủi đất cho thành dũng rồi nằm xuống. Cũng vậy, vị hành giả khi gặp các dục tham bên ngoài lôi kéo, xáo động, vị ấy bèn trở về với cái thân của mình, hút cái thân của mình, quán xét cái thân của mình, tức là niệm thân, để chôn chặt tâm niệm của mình ở đấy, nằm ở đấy để ngăn các loại phiền não bên ngoài. Đại đức Pinadola Baradacha cũng có thuyết tương tự. Bậc hành giả là người tiến tu minh sát tuệ. Đã thành thục về niệm thân thì cứ làm cho thân được tiến bộ. Thời gian ấy nên ở một mình với đề mục niệm thân ấy. Chẳng nên để cho người thứ hai, pháp thứ hai nào xen nằm ở trong cảnh giới ấy.
217. Về con voi. Đức Vua Milanda nói:
Tất cả những ví dụ của Đại Đức rất hay, mặc dầu có sự trùng lập chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, Đại Đức cũng chẳng ngại gì sự trùng lập ấy. Trùng lập thì dễ nhớ dễ thuộc, không sao cả.
Tâu dân, cảm ơn Đại Dương đã khuyến khích. Thật ra Bần Tăng cũng đã bỏ chút ít những chỗ trùng lập rồi.
Dân, chậm cũng biết thế.
Ý Đại Dương là trong những câu hỏi còn lại, Bần Tăng chẳng nên bỏ bước hay sao?
Đức Vua Milanda gật đầu.
Đúng vậy.
Thế thì bây giờ chúng ta sang chuyện con voi.
Vâng. Con voi có 5 chi điều, mong Đại Đức cái tuần tự thứ lớp cho nghe.
Tâu dân. Thứ nhất, con voi đi trên đường thường dùng chân của mình để đạp hoặc đá những đất cục. Tương tự thế, vị hành giả tiến tu, chỉ tịnh và quán minh cũng hẳn nên đạp và đá dỡ những phiền não lác đác nằm ở trên lộ trình, y như voi vậy. Thứ hai, voi đi thì chỉ một mực nhìn thẳng. Tùy thân mình mà đi chứ không nhìn ngang nhìn ngửa, trong hướng này hướng kia. Bậc hành giả cũng nên như thế, nên chăm chăm quán tưởng niệm thân mà đi. Mắt luôn luôn thẳng ở phía trước, chỉ hơi cúi xuống chừng một đòn gánh. Đừng láo liên, ngó đồng ngó tay như voi vậy. Thứ ba, voi thường không ở một trú xứ nào nhất định, không ở hoài một nơi. Tùy thuộc nơi nào có vật thật, ăn no ở đấy rồi nghỉ luôn ở đấy. Cũng vậy, bậc hành giả nên không có chỗ ở, không lưu luyến chỗ ở. Cũng không nên lưu luyến chỗ trì bình khất thực. Hễ cứ gặp đâu thì kiếm vật thật ở đấy, gặp đâu nghỉ đấy, dù là cái chòi quan, cội cây, hốc núi, nghĩa địa, hoặc nơi đồng không bông quạnh, chẳng nên lựa tìm chỗ thích ý vừa lòng. Thứ tư, voi thường tìm chỗ uống nước ở những nơi có hồ lớn, nước trong mát, có hoa sen hoa súng nở đầy, hương thơm ngát. Tại chỗ ấy, voi uống nước, voi tắm, voi đùa giỡn và ăn luôn cả hoa sen, hoa súng, củ sen, củ súng. Cũng tương tự thế, bậc hành giả cũng thường tìm đến cái hồ đại niệm xứ của mình. Có nước pháp trong sạch, mát mẻ không nhơ đục. Có các loại hoa sen, hoa súng thơm ngát là các hỷ lạc và các loại giải thoát. Vì ấy uống các pháp ấy, nhỡn nhơ bơi lội trong nước ấy, ăn luôn cả hỷ và các loại giải thoát ấy. Thứ năm, khi đi, voi dở chân lên thì biết mình đang dở chân lên. Khi đạp xuống thì biết mình đang đạp chân xuống. Nghĩa là luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác trong mỗi oai nghi của mình. Bậc hành giả cũng phải như thế. Lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh giác khi chân dở, chân đạp, đi lui, đi tới. Co tay vào, duỗi tay ra, vân vân. Không bỏ sót bất kỳ một động tác nào mà không được ghi nhận. Nói cách khác, mỗi sát na của thân hành, ý hành, khẩu hành cần phải được chánh niệm tỉnh giác. tương tự như Đức Phật đã thuyết. Thu thúc thân khẩu ý là việc tốt. Thu thúc tất cả lại là điều tốt hơn. Ai là người biết hổ thẹn trong khi thấy mình chưa được thu thúc tất cả? Bậc trí tuệ hằng khen ngợi kẻ ấy là người biết phòng hộ, biết bảo vệ và biết thương mình.
Đức Vua Milanda nghe xong, nói:
Con voi này thiệt là quá hay.
Vâng, còn nhiều cái hay nữa, Tâu Đại Vương.
218. Về sư tử.
Về sư tử thì có 6 chi điều, Đại Vương hãy nghe.
Thưa dân.
Thứ nhất, sắc lông sư tử thường có màu vàng nhưng rất mịn màng, sạch sẽ. Nó không thích sự dơ giấy, thường tránh xa chỗ dơ giấy. Bậc hành giả phạm hạnh cũng hằng phải giữ tâm mịn màng và sạch sẽ như sư tử vậy. Không thích cấu quế, trần lụy và hằng tránh xa chỗ cấu quế, trần lụy. Điều thứ hai, sư tử có 4 chân uy mãnh, nó có sức khỏe, có thần lực, có thể chạy khắp rừng một cách mau lẹ. Bậc hành giả tu tập tứ thần túc cũng sẽ có uy lực, thần lực đi đây đi đó mau lẹ còn hơn thế nữa. Điều thứ ba, sư tử kiếm được món ăn nơi nào thì dùng ngay tại chỗ ấy, dùng xong không cất để dành, không dùng lại thức ăn thừa. Bậc hành giả trì bình khất thực cũng y như thế, gặp món gì dùng món ấy, xin được nhiều ít thọ dụng chỗ nhiều ít ấy, không lựa chọn, không cất đặt món ăn, không để dành món ăn, luôn luôn sống đời tri túc, dễ nuôi, hằng quán tưởng rằng vật thực chỉ dùng để duy trì sanh mạng, sức khỏe để tu tập. Thứ tư, sư tử có thân hình uy nghi, phương phi, đẹp đẽ, có vần lông cổ rực rỡ, sáng sủa. Bậc hành giả cũng có thân hành xinh đẹp, tươi nhuận, cũng có giới hành rực rỡ, quang minh, đẹp đẽ như sư tử vậy. Thứ năm, sư tử dù có bị uy hiếp vì sự chết, vì sanh mạng, cũng không chịu hàng phục bất kỳ một mãnh thú nào. Bậc hành giả phạm hạnh cũng không hề chiều chuộng bất cứ ai để kiếm y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Dù có mất mạng sống, bậc phạm hạnh vẫn giữ tư cách, giới học của mình, không chịu khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào. Thứ sáu, sư tử đi kiếm ăn bất kỳ ở đâu cũng không hề sợ hãi, không say mê món ăn. Bậc hành giả cũng không khởi tâm khiếp nhược khi đi trì bình khất thực. Quán tưởng vật thực mới ăn, nhưng không say mê miếng ăn, không chịu nô lệ bởi cái ăn, tương tự như sư tử vậy. Đúng như Đại Đức Maha Kassapa đã nói, tôi là tỳ khưu, là người thọ trì giới, nâng đỡ giới trong sạch nên tôi hằng tri túc trong y phục và vật thực. Dù có dù không, và tôi cũng hằng khen ngợi sự tri túc trong vật thực và y phục, dù có dù không. Là tỳ khưu, đừng nên thực hành hạnh thấp thoải, hạ liệt, thật không xứng đáng phẩm hạnh của mình. Có, không cũng được, đừng sợ hãi, đừng khiếp nhược. Có không cũng an hỷ và vắng lặng. Phải thấy rõ tội trong khi thọ dụng tứ sự. Chính Đức Thế Tôn đã từng thuyết như thế, các thầy nên thọ trì.
219. Về dịch nước.
Về dịch nước thì có 3 chi, Tâu Đại Vương. Thứ nhất là nó có tính thủy chung, không bao giờ bỏ vợ con mà đi. Nó sống thành cặp thành đôi với vợ cho đến trọn đời. Bậc hành giả cũng trọn đời thủy chung với trí tuệ, bao giờ cũng chú tâm đúng, hướng tâm đúng, không bao giờ rời xa trí tuệ mà sống với trí tuệ cho đến khi lìa bỏ ngũ uẩn. Thứ hai, dịch nước thường sinh sống bằng cách ăn ốc, rong rêu và lá cây, và suốt đời thỏa thích, sung sướng với loại thực phẩm ấy, nhưng sức khỏe không giảm sút, sắc lông không nhạt phai. Cũng tương tự thế, bậc hành giả tri túc về tứ vật dụng, đầy đủ cũng vậy, có ít cũng vậy, không có cũng vậy, vân vân. Nhưng không bao giờ giảm sút giới định tuệ giải thoát tri kiến cùng tất cả mọi thiện pháp khác. Thứ ba, dịch nước không bao giờ sát sanh, bậc hành giả suốt đời cũng bỏ đao, bỏ gậy, không bao giờ sát hại sanh mạng của tất cả chúng sanh. Ngoài ra, lại còn khởi tâm từ đồng đẳng đến mọi loài nữa. Đúng như Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết, người nào không bất hiếp chúng sanh, không có hại tâm với chúng sanh, không làm khổ chúng sanh, lại không bảo kẻ khác bất hiếp, giết hại, làm khổ chúng sanh, thì kẻ ấy thật đã có lòng từ, không còn kết oan trái với chúng sanh nào nữa cả. Dịch nước có ba điểm như vậy đó, Tâu Đại Vương.
Thưa dân, tẩm thọa trì.
220. Về chim Venahika mái.
Về chim Venahika mái, có hai điều cần phải được ghi nhận. Thứ nhất, chim Venahika mái hằng ganh ghét chim trống là chồng của nó. Thường bắt chim trống ở trong tổ để giữ con, bít miệng tổ lại bằng vật dơ. Hàng ngày chim Venahika mái bằng sức lực của mình đi kiếm thức ăn về nuôi cả chồng cả con. Cũng tương tự thế, bậc hành giả cũng bắt phiền não nhốt vào cái tổ là thu thúc giới, lấy niệm thân và ý môn để canh giữ. Thứ hai, chim Venahika mái đi kiếm ăn về muộn, gặp trời chiều, không đi một mình mà thường kiếm bầy đàn để nhập đoàn. Lý do là để tránh sự nguy hiểm. Bậc hành giả cũng nên như thế. Khi ở nơi thanh vắng để tu tập, nhờ trú trong Pháp, nhờ Pháp bảo vệ nên được an hỷ. Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó cảm thấy không được an vui, thì nên nhập tăng chúng, sống với tăng chúng, nhờ đức của tăng để bảo vệ, che chở cho mình thoát khỏi sự bất an và sợ hãi. Đúng như Đại Phạm Thiên Sahampati Tâu với Bổn Sư, bậc hành giả mong thoát khỏi triền phược, thì nên tìm đến nơi thanh vắng để thực hành chỉ, quán, dù mình không thỏa thích, sau đó thỉnh thoảng trở lại với tăng đoàn để tìm nơi nương tựa.